chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc qua đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, mướn nhà, mướn cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Nhưng hôm nay với vị khách mời đặc biệt từ văn phòng an sinh xã hội, nếu quý thính giả có những câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, gọi vào ngay từ giờ phút đầu 408-947-7030 để đặt câu hỏi. Và kính thưa quý khán giả, bây giờ thì chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đã bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin kính chào quý thính giả. Rồi, cảm ơn Khánh Thi nhiều lắm. Như đã nói là ngày hôm nay tôi có một vị thính giả, một vị khách đặc biệt. Bà đến từ văn phòng an sinh xã hội. Bà làm việc là một chuyên viên đặc trách về những vấn đề an sinh xã hội trong cộng đồng đã nhiều năm. Và một lần bà đã lên chương trình với chúng ta vào khoảng 2-3 năm trước. Thời gian nó đi rất là mau. Và ngày hôm nay tôi mời bà trở lại để đưa chúng ta thêm những cái tin tức cập nhật và những cái vấn đề liên quan đến an sinh xã hội. Tôi biết là có rất là nhiều người gọi điện thoại vào văn phòng của tôi hỏi những câu hỏi về vấn đề này. Nhưng mà như tôi nói là tôi không làm về cái luật này. Nhưng mà có những vấn đề căn bản thì chúng ta cũng nên cần biết để chúng ta làm cách nào có được những cái phúc lợi mà chính phủ đã dành cho những người là công dân Hoa Kỳ hay là người thường trú dân ở Hoa Kỳ này, để chúng ta có những cái sự bảo vệ về vấn đề cuộc sống của chúng ta. Trước hết là tôi xin mời bà gửi lời chào đến quý thính giả để cho quý vị biết là quý vị có thể gặp những câu hỏi nếu quý vị có, và tôi sẽ dịch và bà sẽ trả lời nhé. Good morning, Miss Maria Elena.
Yes, good morning.
Thank you.
Good
maybe I should call you Miss Lemus, L-E-M-U-S, right? Thank
That's
you
fine.
So much. I'm sorry to short the name, because Maria Elena probably will be a little bit long and people probably not going to be able to pronounce it when they wanted to call and talk to us. So Lemus, her last name is Lemus. Would you please say hello to the listener again?
Yes, good morning to everyone. I hope you're having a wonderful morning. And a great day.
Thank you so much. She is so cheerful today already. A long time ago, quite a few years ago, huh? Can you believe it? We
yes.
had a talk show and time has gone so fast, huh?
Yes.
Okay. So the purpose of having a talk show today is for us to bring into the community some current information that has been changed. And I know one of the information that a lot of people probably don't know yet is that I used to receive a postcard from Social Security every year. I haven't received it for quite a few years, and I don't know why. Maybe you can give them some information regarding that.
Yes. Well, Social Security, the Commissioner of Social Security, has tried really hard to improve services. Mm. And so what they did is, instead of sending it in the mail, they have it now available through a service that's called My Social Security Account. Mm-hmm. And on this account, you could do many more things than just look at your earnings and keep track of them.
Okay, very good. So I will translate that after we take a phone call from a listener, right?
Yes, we have a listener call in. Hello, chị. Mời chị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng và với bà Lemus nha.
Good morning, luật sư. Thật sự là em có câu hỏi mà không có liên quan gì đến cái Social Security hết. Services hết. Nhưng mà em có câu hỏi về cái luật di trú đó luật sư.
Dạ, yeah, hỏi đi chị.
Dạ thưa là cái procedure mình muốn mời một người thân của mình ở Việt Nam qua Mỹ nó làm như thế nào vậy? Và cái form nào em phải cần phải điền với chị luật sư ạ?
Lên website của Sở Di trú điền đơn DS, xin lỗi, lên website của Bộ Ngoại giao state.gov, điền cái đơn DS-160 rồi follow the instruction, ok? DS-160 rồi theo dõi cái rồi đi theo cái lời chỉ dẫn của họ nhé.
Okay. Thưa là luật sư, ở Việt Nam mình không có cần làm gì hết đó luật sư.
Cái người ở bên Việt Nam họ chỉ cần đi đóng tiền rồi họ sẽ có ngày đi phỏng vấn, chỉ có thế thôi. Ở đây không cần làm gì hết ngoại trừ cái đơn DS-160 nhé.
Rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều.
Vâng. Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Ngày hôm nay có vị khách mời đặc biệt từ văn phòng an sinh xã hội, đó là bà Lemus. Nếu quý thính giả có những câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp với bà 408-947 7030408 7030408 7030 trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng.
Bà đã nói, tôi đã hỏi câu hỏi của bà là nếu mà thường thì mỗi năm tôi nhận được cái thẻ từ an sinh xã hội, nó cho tôi biết là cái số tiền tôi đóng vô là như thế nào, và nếu tôi về hưu thì tôi sẽ nhận được số tiền như thế nào. Nhưng mà đã mấy năm nay tôi không nhận được thì cái chuyện đó nó là như thế nào? Thì bà nói rằng là Bộ An sinh xã hội muốn làm cái gì đó cho nó tiện lợi hơn cho những người như chúng ta, thì họ tạo ra một gọi là cái website, một cái nơi để chúng ta có thể vào để mà có thể nhận được những tin tức đó. Thì cái website đó gọi là My Social Security Account. Cho nên nếu quý vị chưa biết được vấn đề này thì quý vị nên vào trong cái website của Sở An sinh Xã hội, đó là www.ssa.gov nhá. Nếu mà tôi nói lẹ quá thì quý vị có thể gọi tôi trong giờ phát thanh, trong giờ làm việc để quý vị có thể có thêm tin tức nhé. Xin mời đặt câu hỏi.
Dạ, xin mời đặt câu hỏi ạ. Dạ, thưa mời ông.
Dạ, tôi có câu hỏi.
Ông ơi, ông có thể tắt cái radio dùm cho cháu nhé, tại vì không thôi nó bị vang, không có nghe rõ câu hỏi.
Tôi có câu hỏi như thế này. Thứ nhất là tôi đã đi làm hai mấy năm mà tôi đã về hưu, có được hưởng là SSA full time đó. Thì lúc đầu á, là tôi chỉ được cái Medicare Part A, còn cái Part B á, thì tôi phải mua. Nhưng sau tôi qua bên sở xã hội của tiểu bang, tức là cái Medicare á, thì tôi xin họ cho, họ trả cho tôi cái Part B đó, tiền tôi không bị trả. Nhưng mà vợ tôi và tôi á, thì vợ tôi chỉ ăn hưu theo tôi đấy. Tức là tôi lãnh hàng tháng vừa tiền SSA và vừa tiền của Union Retire, thì tôi được khoảng 1,700+ nữa. Thì khi mà vợ tôi đến tuổi già thì vợ tôi chỉ được hưởng có 300+ trong đó thôi. Thì vợ tôi đến tuổi 65 là xin tiền già, thì vợ tôi đi xin, thì họ coi hồ sơ, họ bảo là hai người như vậy là đủ rồi, không được xin tiền gì nữa hết. Nhưng mà họ cho cái Medicare cho cả tôi và vợ tôi luôn. Thì tôi đã dùng cái Medicare đó trong vòng khoảng hơn 4 năm. Thì bây giờ tôi lại nhận được cái thư của An sinh xã hội là gửi cho tôi về Medicare. Thì nói là bây giờ tôi phải share off cost. Thì tôi không hiểu là cái điều đó có làm có đúng hay không, hay là tôi phải làm thế nào để mà khiếu lại để giữ được cái Medicare. Còn nếu không ấy, tôi mỗi lần mà tôi đi bác sĩ hoặc là đi nhà thương thì từ 755 đồng trở xuống thì tôi phải trả hoàn toàn 100%. Còn nếu mà trên cái đó hàng tháng á, trên cái 755 đồng á, thì kể như là mê keo sẽ trả cho tôi. Còn vợ tôi á, thì vẫn được giữ nguyên. Như vậy thì tôi có cách nào để mà lấy lại cái sử dụng cái mê keo như trước không?
Dạ thưa ông, bà nhà bao nhiêu tuổi rồi ạ? À?
Dạ, vợ tôi bây giờ thì cũng là gần 70 rồi, tức là trên cái tuổi già vâng. Mấy năm rồi.
Dạ vâng, thưa ông, cảm ơn ông, để tôi xem các bà có trả lời câu hỏi này được không nhé.
Vâng.
Câu hỏi của ông thì nó rất là nhiều phần nhé. Okay, so the listener on the phone saying that he's receiving SSA because he's been working all his life,
yes.
More than 22 years. He received Medicare Part A, but he has to pay for Part B. And something like he received about 1,700 plus, but his wife can only get 300. And for 4 years now, they've been having that benefit for Medicare. However, recently they sent him a letter and said he had to pay share of costs. And he said if he go to the hospital and if the cost is $755 and under, he pay 100%. But if the cost is $755, would mean $755 or more, then Medicare will pay. He wants to know why is it that he has to pay 100% cost if it was a $755 cost and under.
All right, now, so we're talking about two different insurances. One is Medicare and one is Medi-Cal through the state of California. And they do go based on your income, so that's probably why he's having to pay that amount. But for Medicare, the Part B, that one is not free to anyone. Everyone in the United States has to pay for it. Some people have Medi-Cal, and Medi-Cal pays it for them.
Mm-hmm.
So that is for someone that's very low income.
Okay.
They don't have a share of cost.
Okay.
But maybe in his situation, he may not need Medi-Cal.
Okay.
Maybe just with Medicare is sufficient.
I see. Okay. Bà ấy trả lời rằng là những người Medicare phần B đó thì ai cũng phải trả hết. Không có ai không phải trả. Bà ấy nói rằng là cái vấn đề mà share cost, tức là mình chia cái số tiền mà chi phí đó, thì là tùy theo từng trường hợp. Có thể là vì cái số tiền ông nhận được với bà nhận được nó nhiều hơn cái mực mà họ chấp nhận là mình có ít tiền thu nhập, tức là low income, và vì vậy ông phải trả cái tiền đó. Bà nói rằng là có thể ông bà không cần cái Medicare mà chỉ cần Medicare thôi, cho nên ông phải xem lại cái việc đó. Nếu cái đó là cái việc mà ông cần thì có lẽ cái chi phí là mình phải trả nó là như vậy nhé.
Cảm ơn.
Xin cảm ơn ông. Dạ vâng.
Yes. Xin cảm ơn ông và cảm ơn luật sư. Trở lại với chương trình 408-947-7030, 408-947-7030. Ngày hôm nay quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp với bà Limus. 408-947-7030 cho Khánh Thi. Mời vị khán giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ.
Hello.
Dạ thưa, mời cô ạ.
Dạ
thưa cô ơi, cô thầm lặng, cô có thể tắt cái radio dùng cho Khánh Thi nhá, xong rồi cô đặt câu hỏi nha. Cảm ơn cô nhiều lắm ạ.
Cô dặn nhỏ rồi, khai đưa vô rồi khai cô Khánh Thi.
Dạ rồi, con cảm ơn cô đặt câu hỏi đi nha.
Dạ thưa cô Khánh Thi, dạ thưa luật sư. Dạ tôi có câu hỏi, những người ở bên Việt Nam qua định cư á luật sư, mà tới 5 năm mà đi thi quốc tịch, nhưng mà bao lâu mà được nộp đơn, xin luật sư cho biết ạ.
Ok, những người đi định cư đó thì là có thể nộp đơn trước 3 tháng thời kỳ 5 năm sắp tới. Tức là nếu mà 5 năm là tháng 9 thì mình có thể nộp đơn vào đầu tháng 6 nhé.
Dạ thưa luật sư, lấy đơn ở đâu ạ?
Dạ lấy đơn ở trên mạng lưới, hoặc là mình có thể lên đến văn phòng của Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ để mình xin họ cái copy, nhưng mà mình có thể lên trên mạng lưới lấy được ạ.
Dạ thưa luật sư, nhưng những người mất đi làm rồi không có học mình đi học ở đâu luật sư chỉ giùm ạ.
Dạ thưa, không có đi học ở đâu cả, mình có thể học ở nhà thôi. Mình có thể in ra cái bài học ở trên mạng lưới để mình học mỗi ngày 2 câu, 100 câu thì học 50 ngày, có thế thôi.
Dạ.
Dạ, vâng, cảm ơn bà nhé.
Dạ, kính chào luật sư, dạ, chào cô Khánh Thi ạ.
Vâng, dạ, chào bà.
Dạ, cảm ơn cô.
Cảm ơn cô.
Dạ, nếu mà cô cần thêm chi tiết, cô muốn cần sự hướng dẫn của văn phòng luật sư thì cô gọi về văn phòng ở 408-947-7717, 408-947-7717 sau giờ nói chuyện. Trở lại với chương trình 408-947-7030, 408-947-7030. Ngay bây giờ cũng có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp với bà Lê Mất ở 408-947-7030. Trở lại, đợi Khánh Thi chút xíu nha. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ. Dạ thưa, mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ.
Dạ. Dạ. Tôi có câu hỏi là giống như mình có quốc tịch Mỹ rồi, mình có cần đổi cái thẻ Social Security không ạ?
Okay. If I am an American citizen now, do I need to change my Social Security card?
You don't need to change your card, but you do need to report that you're a U.S. citizen. And the way you do that is you need to visit the local Social Security office to submit your certificate of naturalization. It's funny, we are government agencies, but we don't share the information. So if you don't bring your certificate, you will remain a permanent resident on your current Social Security record.
So when they bring the certificate, just to show the employee that
yes,
they are a citizen, that's
yeah,
all, right?
And they will just change the permanent resident to citizen.
Yeah.
They don't need a new card.
Okay. Không cần cái thẻ mới, nhưng mà vì khi mình có cái số an sinh xã hội, mình chỉ là thường trú nhân, cho nên khi mình trở thành công dân Hoa Kỳ, mình nên đi đến một cái văn phòng nội địa an sinh xã hội để mình mang cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ cho họ thấy, để họ đổi cái dạng của mình ở trên cái máy vi tính của họ là bây giờ mình là công dân Hoa Kỳ. Bà nói là nó mắc cười cái chỗ là đây là những văn phòng của chính phủ hết, nhưng mà họ không có chia sẻ cái tin tức, cho nên văn phòng của di trú họ không chia sẻ tin tức cho văn phòng của an sinh xã hội. Vì vậy mà mình phải làm cái việc đó để mà mình đổi cái dạng của mình trên cái máy vi tính của an sinh xã hội, mình là công dân Hoa Kỳ, chỉ có thế thôi. Nhưng mà mình không có làm gì khác hết, mình không có lấy cái thẻ mới và cũng không có thay đổi gì hết nhé. Đó là câu trả lời. Câu trả lời rất là đơn giản.
Thí dụ như mình không có đi nói, không có đưa báo cáo lên thì có có thiệt hại hay có cái gì hay không
à? À, không thiệt hại, nhưng mà mình vẫn là thường trú dân trên cái máy vi tính của họ, mình không là công dân Hoa Kỳ. Và vì cái vấn đề về hưu, cái tiền về hưu đó, mà có những người muốn cho họ biết là công dân Hoa Kỳ để mình có thể có những cái phúc lợi về những cái tiền về hưu nhé.
Dạ, 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 cảm ơn luật sư nhiều.
Ok. Yeah.
Thưa, cảm ơn bà. Relate to the question that the listener just called in and asked you, if I have a Vietnamese name and I apply for the citizenship and I change to American names, do I need to report and to change social security card?
Yes, it's the same response, because when they submit the certificate of naturalization, we're going to notice that they have a new name. So they need to provide a document with the old name, which normally is like the driver's license, and then they need to provide the certificate of naturalization.
Okay. Câu hỏi của Khánh Thi là nếu mà tên tôi đổi khi mà tôi làm công dân Hoa Kỳ thì cái thẻ an sinh xã hội có cần phải có cái thẻ mới hay không? Thì bà nói là cũng tương tự như vậy, khi mà mình mang cái giấy công dân Hoa Kỳ vô thì họ sẽ thấy cái tên của mình đã thay đổi. That mean at that point they issue them a new card with a new name.
Yes, at that okay. point they give them the same number,
yes.
with a new name.
Okay. Thì đến lúc đó thì họ sẽ làm cho quý vị một cái thẻ mới với cái tên mới, tên Mỹ hay tên gì đó quý vị đổi, và cái số an sinh xã hội vẫn là cái số an sinh xã hội mà quý vị đã có từ ngày đầu.
Thank you Mrs. Limes. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Trở lại với chương trình ngay bây giờ, khán giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, gọi vô để đặt câu hỏi trực tiếp với bà Limes và luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7030, 408-947-7030. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ. Dạ, mời cô ạ.
Dạ, em có câu hỏi là về Medicare, với là người mà có Medicare mà có tài sản đó. Dạ, coi như là anh em đứng chung một căn nhà đó, rồi trong sau đó thì có một người mất, mà họ cái người đó thì có Medicare đó. Vậy nếu mà trường hợp mà mình rút tên họ ra, hay là sau đó mình bán căn nhà đi á, thì
okay, so I'm going to ask this question and I'm going to see whether or not you can answer this, right?
All right.
Okay, so my brother and I are on the title of a house and I have Medicare. But once I pass away, will Medicare step in and get for the return of the money that I used?
Okay, Medi-Cal is a different program. It's with the state of California. So we are federal and we're separate. I've heard that on occasions they will put a lien on the house and they may take some of the money. But I'm not sure how this works, really.
Okay.
So I wouldn't get scared. Mm-hmm. I would go talk to them.
Mm-hmm.
But we are separate agencies, so therefore I wouldn't be the proper person to answer that question.
Okay.
Sorry.
Medicare là bộ phận của tiểu bang chứ không phải là của chính phủ liên bang. Văn phòng an sinh xã hội là của chính phủ liên bang. Cái câu trả lời của bà là bà ấy không có chắc chắn là cái vấn đề này, nhưng mà bà nói rằng là có khi những vấn đề liên quan đến dùng cái thẻ Medicare đó sẽ trở thành một cái vấn đề là văn phòng đó sẽ đặt một cái giấy gọi là thế chấp, tức là lien ở trên cái nhà hay là cái tài sản mình có. Cái câu trả lời của tôi dưới cái dạng là làm việc về vấn đề tài sản là như thế này. Khi quý vị nhận những cái phúc lợi của Medicare, tức là của chính phủ tiểu bang, thì những cái phúc lợi đó, nếu quý vị dùng những cái thẻ đó và quý vị tạo ra một cái sự gọi là chi phí cho họ, thì khi cái người đã mất đi thì chính phủ tiểu bang, văn phòng Medicare có thể bước vào và có thể đòi lại cái số tiền đó dựa trên cái khoản tiền mà cái người đã dùng mà đã mất, đã dùng của họ. Họ có thể đòi lại đến cái con số đó thôi, họ không thể đòi hơn. Vì vậy, nếu mà chúng ta nói về vấn đề mà gọi là văn phòng Medicare họ đòi bồi thường lại cái tiền họ tiêu dùng, thì chuyện đó có được, cái việc đó có thể xảy ra. À, nhưng mà một trong những cái việc mà dưới cái sự sử dụng Medicare, họ nói rằng là nếu mình có tài sản mà trước khi mình mất mình bán cái tài sản đó đi thì coi như không có gì để mà trả lại. Đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Trả lời với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Thank you very much, Mrs. Limes. Bây giờ trở lại với chương trình, Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại nhé. Hello.
Dạ, chào cô với chào luật sư. Tôi có câu hỏi nè, là hôm qua tôi chưa tới 65 tuổi, tháng 8 này mới đúng 65 tuổi mà họ biểu apply trước cái bệnh thuốc gì Medicare gì đó, mà hôm qua tôi đi thì họ lấy họ hỏi cái phát A, bác A, bác P gì đó thì tôi làm hết. Nhưng mà về nhà mấy người đó, tôi nhà nghèo mà làm chỉ có bạc phi, rồi mỗi tháng trả 100 bạc thì tôi đi làm bạc tham thôi. Vậy bây giờ tôi xin họ là tôi không có dùng cái bạc phi đó có được không? Vậy luật sư nhờ hỏi giùm tôi chút.
Rồi xin cảm ơn bà.
Yeah.
I am about 65 years old. I'm 65 in August of this year. Mm-hmm. I went to Social Security yesterday and I applied for Social Security. Mm-hmm. And they told me to get Part A, Part B. I don't understand, so I take both Part A, Part B. So when mm-hmm. I come home, I talk to someone and they told me I'm a poor person. Why do I apply for Part B? It costs $100 a month. So now can I not taking a Part B?
So let's see here. When you apply for SSI, there, if you qualify, you're going to get Medi-Cal automatically. And if you get Medi-Cal, then Medi-Cal will pay for those 104 and 90 cents
no,
that they charge you.
Bà đi
for
xin
the
tiền.
Part B.
Bà xin tiền SSI hay là
chị bà đi làm? Tiền thuốc đó thôi đó, chứ không có tiền không, tiền gì hết trơn á. Không có tiền cái tiền gì hết trơn á.
À nhưng mà bà có đi làm ở Mỹ này không?
Dạ có.
Có đi làm ở Mỹ, tức là bà nhận tiền SSA phải không? Hay là
SSA là cái gì? Tôi là đi tiền... làm thôi, chủ trả lương, tôi khai thuế thôi, tôi không biết cái tiền đó là tiền gì.
Okay, you saying something about SSI and that's kind of confusing me. All uh-huh. she says that she had asked for part of Medicare. She asked for, you know, medical assistance.
Medicare.
I see. Okay,
so she's 65, you said,
she's
right?
She's 65. Now, in
has
her
she
case,
applied for SSI?
That's what I'm asking her, no. But she says she's working in this country, oh. So I do not know whether or not she's supposed to get SSI
okay.
or SSA.
All right, now let's talk about this. So yeah. she's 65,
yes.
and she's still working.
Yes,
and she has health insurance
right.
through her employer?
Bà đi làm, bà có bảo hiểm sức khỏe qua những cái công ty bà làm việc với họ không?
Dạ không, tôi
no.
mua cái gì của Tổng
no.
thống Obama đó.
No, she's only received Obamacare, I suppose.
She's getting Obamacare?
That's what she just said, something about Obamacare. Yeah.
It's so very difficult. If you have health insurance uh-huh. through them, uh-huh. okay, so if she does not take Medicare Part B,
uh-huh.
then she will be able to get it later, uh-huh. but they will penalize her.
Penalize
10%
her, yeah.
for each 12-month period. She could have had it and she did not take it.
Uh-huh.
So if she wants Part B later
mm-hmm.
and she refuses it now,
mm-hmm.
then what's going to happen, it's going to be, you know, 10, 20, 30% more
mm-hmm.
if she decides to enroll later.
Mm-hmm.
So,
bà chờ một tí để tôi sẽ thể hỏi thêm. What does that mean? Does that mean that everyone at retirement age has to get Part B?
They
have
don't,
to?
It's, they're not forced to.
They're not forced to, but
it's
they
optional.
Take it.
But if they don't take it
then they
and
get,
they want it later,
then they get penalized.
If they're not insured through their employer,
uh-huh.
then they may have a penalty of 10% more for each year they could have had it and they did not take it. So that is... but if they're employed, there's no penalty because they have coverage. So
if this lady, she's still part-time employee.
But she doesn't have coverage at work.
But she doesn't have coverage. And woman says she went through Obamacare. So she had to pick Part B.
So she needs to talk to the insurance through Obamacare. Because
uh-huh.
they may even require her to have Medicare Part A or B.
I see. She says she got
to Part continue.
A. Okay. Trong trường hợp của bà, cái câu trả lời, đây là cái câu trả lời mà tôi... nghe được từ bà Limas, tức là bây giờ bà vẫn còn đi làm bán phần, tức là part time.
Yeah.
Bà nộp đơn để bà xin cái Medicare Part A, bây giờ cái phần B bà cũng có, nhưng mà bây giờ bà hỏi là bà không muốn Part B hay không?
Yeah.
Được hay không?
Yeah.
Thì câu trả lời rằng là tùy vào cái tình trạng mà bà đi làm, mà cái người chủ của bà đó có cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho bà không. Nếu bà có bảo hiểm sức khỏe qua Obamacare thì bà nên hỏi cái người mà làm việc cái bảo hiểm sức khỏe đó với bà để xem rằng là nếu bà không lấy Part B ngày hôm nay, mai mốt đây bà lấy thì bà có phải bị gọi là khấu trừ, bị phạt cái tiền mà bà lấy vào năm tới hay năm sau nữa hay không? Cái đó bà phải hỏi họ để họ thể trả lời cho bà.
Hỏi vì... cái người mà làm mà là
làm cái bảo hiểm mà bà mua Obamacare đó.
Oh, dạ, dạ.
Để cho họ nói cho bà biết rằng là bà có cần phải có cái bảo hiểm phần B hay không.
Dạ, dạ, dạ.
Nếu bà không lấy cái phần B ngày hôm nay thì nếu năm tới bà lấy thì bà có bị cái phạt 10%, 20% hay như thế nào hay không?
Dạ,
cái
dạ,
đó là cái
dạ,
quan trọng
dạ.
Bà phải
bây
xem.
Bây giờ mình không có hồi được hả bà luật sư? Bà bị ông bà mới ghi rồi, bây giờ có hồi có được không? Hồi tôi không có mua cái phần B đó, không được hả bà luật sư?
But if today she, yesterday she accepted part B, but today she don't want it anymore, can she refuse it? Yes, she can.
Bà có thể hồi được nhé.
Ồ oh, dạ, hồi, yeah. Hồi mình phải lên tới cái chỗ cái chính phủ đó mình hồi hả?
Dạ.
Cái chỗ văn phòng đó.
Dạ.
Hồi. Ồ oh, dạ, dạ, dạ.
Lên
dạ.
Đó nhé.
Cảm ơn luật sư nhiều
vâng,
của bà,
cảm ơn bà.
Gì đó nhiều lắm á chị giúp đỡ tôi. Cảm ơn nha.
Vâng.
Rồi cảm ơn
she
cô.
She say thanks to you.
Cảm ơn cô. Thank you Mrs. Limas. I wish that we have 3 hours to talk about very hot subject.
Mrs. Limas, she gave me a phone number for this this is a company. It's a non-profit high cap. Okay, however, do they have Vietnamese speaking people in this place? Do you know?
I'm not sure. They have 50 volunteers. They might have someone.
Okay, bà đưa cho tôi một cái số điện thoại của một cái văn phòng bất phù lợi, cái tên là High Cap HICAP. Số điện thoại là 408-350-3200. Bà nói là quý vị, tất cả mọi người có thể gọi lên trên đó để hỏi về vấn đề y tế sức khỏe như vậy là health insurance, bảo hiểm sức khỏe.
350 rồi mấy nữa?
350-3200. 408-350-3200. Bà nói ở đây có đến 50 người tình nguyện viên làm việc, cho nên cũng có thể có người Việt Nam trên đó nhé. Rồi, cảm ơn nhé. Rồi, xin chào bà.
Luật sư nhiều lắm.
Rồi, trở lại với luật sư. Back to you. We have only few minutes to go.
Few minutes to go.
Yeah, that's why I wish we have 3 hours.
Cũng chả có nhiều thời gian lắm để mà nói tất cả mọi thứ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là quý vị cũng nhận được cũng khá nhiều tin tức, trừ từ những vị thính giả đã hỏi những câu hỏi cũng rất là hay. Để tôi nói sơ là ngày hôm nay trên cái mạng My Social Security Account có đến khoảng 19.647.000 người đã đăng ký trên đó. Cho nên nếu quý vị là những người muốn biết là cái số tiền về hưu của quý vị sẽ có là bao nhiêu, quý vị về hưu, quý vị có thể lên đó để mà mở một cái account để quý vị biết là chuyện gì xảy ra. Cái vấn đề thứ hai bà muốn nói đến là, tôi không có thời gian nhiều lắm thì tôi sẽ nói thẳng thôi, là tìm đến Việt Nam thôi, là cái vấn đề bảo vệ cái số an sinh xã hội của mình. Có rất là nhiều người bị mất cái an sinh xã hội qua cái sự nói cho người khác biết, qua cái sự thân thiện cái gì đó, thì chúng ta gọi đó là identity theft. Quý vị phải cẩn thận cái vấn đề đó. We have only a few minutes left, but I wanted for you to talk about Social Security 80th anniversary.
Yes, August 14th,
yes,
we celebrate 80 years of being in existence, and we are very happy about the fact that we've been quite successful in helping 59 million people a year with benefits.
Ok, bà nói là 14 tây tháng 8 năm 2015 là cái buổi anniversary 80 năm của an sinh xã hội. Và họ nói rằng là họ rất là hãnh diện và vui, sướng là họ đã giúp được 59 triệu người mỗi một năm về vấn đề an sinh xã hội nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hỗ trợ ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và dành một ngày an bình và hạnh phúc. We run out of time. Would you please say goodbye to listeners?
Thank you and I appreciate it. Maybe we could do this a month from now.
Yes, okay. Thank you so much Mrs. Limas for coming on to the show. I know your time is precious, but thank you so much for spending time with us today and we look forward to having you back on our program. Thank you. Chào Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm. On behalf of our listener, I would like to say thank you for your being here with us. Hope to see you pretty soon. Thank you. You have a good day. Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Chúc cho luật sư có một ngày sang một ngày mới có nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, hạnh phúc với cái bữa cơm trưa thật là ngon nha.
Cảm ơn Khánh Thi.
Okay, see you next time.
Chào quý vị.
Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình hoặc là luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi về văn phòng Empire Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng 55 East Empire Street, thành phố San Jose, ngay góc đường số 2. 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, 408-947-7717. 1747 947 7717. Hồi nãy giờ luật sư Nguyễn Kim Phượng có đọc địa số điện thoại lên đấy, nếu quý giả cần có những câu hỏi thắc mắc về y tế hoặc là sức khỏe, gọi 408-350-3200, 408-350-3200, các câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội. Cảm ơn quý giả nhiều lắm đã chọn nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng như thế này. Chúc cho tất cả quý giả nhiều sức khỏe và gặp được nhiều may mắn.